Thank you. thức lên cao thượng tại tâm liền bán sự chế không say xưa tinh thần công kiện pháp là phúc lên cao thượng biểu tương chứng kiêm nhượng trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy tại đàn lưng pháp là phúc lên cao thượng sống phạm hành thấy được vị tánh đế chứng ngộ hoa niết bàn và phúc lành cao thượng khi xúc chạm việc đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế trong chỗ nào
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Giờ 30 tối đến Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp. Bảo nguyện cầu quý Đức Phật, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết hoạt tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tân giác lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay kinh 34, kinh thập thượng, năm pháp cần được thắng tri, năm giải thoát xứ, năm pháp. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có nói chi vị tỳ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào xuất phát. Vị ấy đối với phá tay, hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái sanh, hỷ sanh, nhờ hỷ tâm, thân sinh an sanh, nhờ thân sinh an, lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát thứ nhất. Này các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị phục đồng phạm hạnh đáng kính nào xuất phát. Như vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiện giả, chi vị tỳ kheo theo đề khoan khoái, hỷ sanh, nhờ hỷ tâm thân sinh an sanh, nhờ thân sinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát thứ hai. Này các hiện giả, lại nữa, một vị tỳ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào xuất phát, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, điều theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiện giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu cả được văn phú, thân sinh an sanh, nhờ thân sinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định. Tỉnh đó lại cho người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu suy tư quan sát pháp ấy. Này các hiện giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu suy tư quan sát pháp ấy. Này các hiện giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu suy tư quan sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát thứ thứ tư. Này các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo không nên tầm cầu suy tư quan sát pháp ấy. Vị tỳ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, theo khéo tác ấy, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiện giả, vị tỳ kheo nắm giữ một định hướng nào, khéo tác ấy, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiện giả, vị tỳ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ấy, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn phú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn phú, nên khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh, nhờ hỷ tâm thân sinh an sanh, nhờ thân sinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. Đó là năm pháp được thắng tri. Như vậy năm pháp này là thật không phải không như thị
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Mô Sang Ga Giá. Xin thành Phật. Dạ, quý vị nghe là chưa? Dạ. À, năm cái pháp giải thoát xứ này á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là năm cái nhân tố. Hay là nghiệm giáo pháp, và thứ năm là khéo nắm giữ định tướng. Thì quý vị thấy rằng một cái vị tỳ kheo mà muốn đạt đến cái tâm định tĩnh thì phải có năm cái nhân tố này. Để chúng ta sẽ biết rõ hơn thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Thầy Quyên là vị giảng sư chính sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Và sau đó thì đến phần chư tăng thảo luận. Vậy thì bây giờ trước khi thỉnh thượng tọa Tự Quyền đó thì chúng tôi cũng thông báo cho quý vị biết rằng là hôm nay thì cái banh thoát nó bị trục chặt gì đó, cũng như vừa rồi chúng tôi
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Đại chúng nghe được không ạ? Dạ bố mong rằng quý vị nghe được rõ. Kính lễ đến Đức Phật và Đức Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, lễ đến Phật Tính, lễ Đức Minh Hạnh cùng chính Tăng đang hiện diện trong đêm. Xin chào đến quý vị và các bạn đã chia sẻ. Lễ Đức Phật Tính đã bị trục trặc ở cái mạng cho nên chúng tôi vào trực tiếp luôn. Kính thưa quý vị thì coi như là
chợt ẩn chợt hiện, chợt gần chợt xa, vậy thì quý vị cũng cũng hoan hỷ ha. Và cái đường mạng của chúng tôi thì vào cái buổi đầu thì đó là của Tam Bảo Hàng Giáo Hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, đến quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Hãy cho kinh sáng này kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng là hôm nay chúng ta học qua ba cái pháp, năm pháp cần được thắng trị Apinya Dhamma. Đây là năm pháp mà cần phải được đạt đến, cần phải được thành tựu đến. Chứ quả thật như vậy, hay gọi là hay còn năm thắng tri, hay là năm giải thoát xứ, gọi là quý mút ta giác tình á, gọi là giải thoát ở đây, hay còn gọi là năm cái yếu tố, hay năm cái nhân tố, hay là năm cái điều kiện để mà vị tiếp theo đạt được thanh tịnh trong cái chỗ mà thì cũng như là thiền chỉ thì như đá đè cỏ, đá đè cỏ thì đè lúc nào thì cỏ không lên được lúc đó, thì cũng xem như là cũng giải thoát được một phần cỏ trong trong khi ấy. Dạ. Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Có nghe chập chờn, có nghe coi như là lúc chợt lúc hiện không à? Dạ rõ hết hả? Dạ mô Phật, dạ cảm ơn quý vị. Vậy cầu mong sẽ được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, cái pháp thứ nhất á, để cho tâm vị tỳ kheo được định tĩnh hay là giải thoát trong sự tạm thời, ở đó chính là lãnh hội nghĩa văn của giáo pháp, gọi là tham mê. Và chúng ta có cái sự hoài nghi thì chắc chắn rằng tâm của chúng ta không bao giờ nó được định tĩnh, nó được dán chặt vào một chỗ, mà tâm của chúng ta phải được hiểu rõ cái nghĩa lý của pháp. Mà tâm hiểu rõ nghĩa lý của pháp thì ở đó chính là có cái gì, có cái định, nó nòng cốt, nó làm cái nền tảng. Và cho nên ngay lúc đó khi chúng ta không có bị một cái hoài nghi, hay không có bị một cái chao đao, một cái phóng dật. Mà đầu tiên về cái trí văn đây, tức là cái sự học hiểu, cái sự thọ trì do nghe, do viết và do đọc, vân vân, thì ở đây chính là một cái trí văn đầu tiên mà người tu cần phải có một cái điều đó, chứ không riêng gì một cái người xuất gia là tỷ kheo hay là tỷ kheo ni, mà đó là người tu, người mà hành pháp, người mà thực hành pháp, thực nghiệm pháp cần phải có. Thường thường á, chúng ta lại có một cái tình huống khi mà ngài A Nan á, ngài là thị giả bên Đức Phật á, thì ngài có xin Phật một điều á, bạch Thế Tôn, nếu nơi nào mà Thế Tôn giảng thuyết cho hàng tứ chúng mà nơi đó không có A Nan, thì xin Thế Tôn hãy thuật lại, hãy chỉ lại cho con được nghe, được hiểu những cái gì mà Như Lai đã giảng, để giảng cho người khác nghe, để cho tứ chúng đại chúng khác nghe mà không có con có mặt. Thì chúng ta thấy ở đây chính là một cái trí văn của mà ngài A Nan cũng chính là đệ nhất về đa văn, tức là nghe đệ nhất về cách vẹn toàn. Những lời nói của Đức Phật á, nó hoàn thiện về đoạn đầu, hoàn thiện về đoạn giữa, hoàn thiện về đoạn cuối, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, cũng như hợp với ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên trải qua bao nhiêu thế kỷ nay, trong ngày Phật tịch tới bây giờ, cũng giờ Phật lịch chuẩn bị qua 2557, bị năm sáu dần chuẩn bị qua 57, thì chúng thấy những lời dạy của ngài như chân như thật buổi ban đầu và bây giờ cũng thế. Phật không bao giờ nói cái gì mà nó xa rời với thực tế, nó không phù hợp với hiện cuộc. Và hiện cuộc đó là nó lại là một cái điều mà không phải chỉ ngày xưa, từ khi mà Phật còn tại thế, mà thở xa xưa nữa, hay là trong dòng sanh tử luân hồi, tất cả chúng ta mang cái chủng bất thiện này đi từ trong quá khứ cho tới hôm nay, và nếu như chúng ta không khéo tu tập thì chúng ta đi mang theo nó cho tới cả ngàn sau nữa. Đây là sự thật. Cho nên cái mà chúng ta thấy là vị tỳ kheo cần phải lãnh hội nghĩa văn của giáo pháp. Đây là một cái điều đầu tiên trong năm pháp mà gọi là để mà được giải thoát, hay là cần phải được thắng tri, cần phải đạt được năm cái pháp này. Đây là một trong năm pháp, bởi vì vị ấy phải được gì, phải lãnh hội nghĩa văn của giáo pháp mà một cách, tức là gì, một cách đầy đủ mà học được bài nó vững vàng, nắm hiểu biết được cái bài mà thầy mà cô ở trường đã dạy xong, thì tâm của cái người thí sinh đó hết sức là bình tĩnh. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta mà bữa đó mà chúng ta không có nắm vững bài vở mà chúng ta bước vào phòng thi, thì tâm không có định tĩnh, do cái gì, do cái phóng dật, cho nên tâm chúng ta không định tĩnh, mà tâm của chúng ta không định tĩnh thời chúng ta sẽ do cái gì, do chúng ta không có thắng tri bài vở, do chúng ta không có có nhớ, và sau chúng ta không có hiểu bài vở một cách rõ ràng, thì như thế cho nên tâm của chúng ta không có định tĩnh, mà không có định tĩnh thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không đạt được một cái kỳ thi đó, không có thành tựu được cái kỳ thi đó, không có hiệu quả được trong cái kỳ thi đó, và chắc chắn rằng kỳ thi đó chúng ta thất bại. Chúng ta thất bại đó do tâm của chúng ta không có định tĩnh. Còn ngược lại, một thí sinh có một sự nắm bắt một cách thông trần như vậy. Và thế là vị ấy nắm bắt một cách rõ ràng, đành rằng chúng ta chưa đạt được coi như nghĩa lý từ và pháp vô ngày giải, nhưng một điều căn bản pháp môn chúng ta cần phải có nắm. Chúng ta không hết nhớ hết được cái bài mà chúng ta học để mà chúng ta bước vào phòng thi, nhưng chúng ta cần phải nắm, cần phải hiểu. Hiểu cái gì? Khi cái đề thi ra, chúng ta không nhớ hết 10 phần, nhưng chúng ta cũng phải nhớ cái gì đã được học, được nghe 7, 8, 9 phần. Còn ở đây đòi hỏi nhớ một cách đầy đủ hơn nữa. Dạ quý vị còn nghe phải không ạ? À?
Quý vị còn nghe chúng tôi nói không?
Dạ Phật, dạ cảm ơn quý vị. Thì ở đây chính là cái gì? Tâm của chúng ta không có định. Quý vị không hiểu sao chứ, thí dụ bây giờ khi mà chúng ta đang hoài nghi thắc mắc một cái điều gì đó, mà tự nhiên có người mà nói cho chúng ta hiểu, có người dạy cho chúng ta nghe, hay hoặc chúng ta học, chúng ta xem kinh, xem sách, hay là xem cái gì đó mà chúng ta đã hiểu được cái thắc mắc trong lòng chúng ta, hay là chúng ta nhớ, hay là chúng ta nắm bắt được cái bài, cái vở mà người ta truyền trao cho mình, thì không có gì hạnh phúc bằng. Nó rất là vui, tâm của mình nó rất là hân hoan. Mà nó hân hoan đó chính là cái gì? Do nhờ nghe, do nhờ học mà được rành mạch, được đầy đủ, được tốt đẹp. Đây là một pháp thứ nhất mà chúng ta thấy. Điều này hết sức là đặc biệt ở trong thân giác trì, chúng ta nhớ như vậy nhé, chứ phải kiểu như đó thì cứ như sinh tâm thọ hỷ, sinh tâm nó vui vẻ, hỷ ở trong đây là hỷ giác trì. Cho nó cái điều cái gì, cái điều hỷ giác trì này á là do cái gì? Do cái sự tốt, do cái sự định tĩnh, do cái sự tâm nó được tập trung, tâm nó được dán chặt vào một chỗ. Mà chính cái hỷ này, cái hỷ tâm này làm cho cái gì, nó dẫn tới cho cái tâm nó đối trị, cái gì đối trị với cái sân. Mà đấu trị cái sân nó làm cho mát mẻ, mà nhờ mát mẻ như vậy cho nên kính thưa quý vị, chúng ta mới có cảm thấy là nó rất là vui thích khi mà nó có thể dán chặt chẽ hơn nữa vào cái định. Đây là quy lý đặc biệt của thất giác chi. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, nhờ có cái gì, do cái định nó đưa đến, và nhờ vậy chúng ta phấn khởi. Mà chúng ta phấn khởi như vậy thì nó đối trị được cái gì, là nó diệt trừ, có công năng nó đối trị đến cái gì, đến cái sân. Mà nhờ đối trị cái sân như vậy, và tâm của chúng ta cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng. Mà khi tâm cảm thấy hết sức nhẹ nhàng, đó chính là khinh an. Mà khinh an, tâm nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, thì cái tâm nó nhẹ nhàng. Mà cái tâm khinh an nó có nhiệm vụ chính là nó hóa giải cái phiền não để cho tâm không bị dao động. Nó đặc biệt như vậy, nó hóa giải phiền não tức là tâm của chúng ta cảm thấy lúc đó nó không có bị phiền não nó xen kẽ vào lúc đó. Tâm chúng ta nó no vui, cái tâm no vui lúc đó nhờ đó mà mình được nhẹ nhàng. Và kính thưa quý vị, nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có cái gì, chúng ta mới đạt được cái gì. Nhờ tâm kinh an đó cho nên cảm thọ lạc. Tâm kinh an cho nên cảm thọ lạc, tức là cái tâm nó yên vui vô cùng. Mà nhờ tâm nó cảm thọ lạc như vậy cho nên tâm được định tĩnh. Chứ phải tâm được định tĩnh nó là một cái pháp dễ dàng và để chúng ta đạt đâu. Cho nên cái tâm định tĩnh, hay cái tâm định tĩnh được cho nên đời sống bình nhật, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta nghe, chúng ta học và chúng ta hiểu một cách rõ ràng, một cách tường tận, một cách tốt đẹp thì tâm cũng cho nó vui. Mà tâm của chúng ta nó hân hoan hay tâm của chúng ta nó vui đó, nhờ tâm nó vui cho nên bi tế, tức là hỷ nó phát sanh. Mà hỷ như chúng tôi đã giả, nó đối trừ với cái sự phiền muộn, cái sự lo âu bao ngày nay của mình rồi. Hỷ đó nó phát chính là cái sân tâm, cái sự quán trách, cái sự phẫn uất, cái sự mà tật lẫn hối trong lòng chúng ta đối với cái người đó. Thì ngay lúc đó, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu một cách rành mạch về người đó, khi nghe người ta giải thích, khi nghe người bạn hay người khác giải thích về cái người đó, không phải họ cố tình họ chơi mình, không phải họ cố tình họ gây cái oan trái, gây cái oán hờn của mình, thì ngay lúc đó chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta nó đặt cái hình bóng của người đó xuống, mà lúc đó chính là hỷ nó phát sinh. Chúng ta cảm thấy nó vui, mà đó chính là cái giải thoát cái sự nặng trĩu ở trong lòng ta. Thì cũng về cái sự tu tập mà để mà hiểu thông về giáo pháp, hiểu thông về cái giáo pháp thì nhờ bậc đạo sư khai sáng từ nhà chúng ta. Tại sao mà ông chồng của Tung chúng ta, bà vợ của chúng ta, con cái chúng ta nó ngỗ nghịch rồi, nó quậy quạng rồi, nó chết đi, tại sao nó xa mình, nó chết đột ngột, vân vân, mà cái mà chúng ta không chấp nhận ở trong tâm được. Khi vô nghe chưa tăng giảng về cái gì, giảng về cái lý của vô thường, cái sự hiện hữu của kiếp con người là phải được thua mất còn, và phải thương, phải xa ghét, phải gần, vân vân, chúng ta nghe như vậy đó. Dạ, thì đó cũng chính là cái gì, phải nghe được hiểu và làm cho tâm của chúng ta nó cái gì, nó được định tĩnh. Mà tại sao nó được định tĩnh, chính là kính thưa quý vị, nhờ chúng ta tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó trút bỏ do cái gì, do trước nhất là do hân hoan. Khi chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy nó sao mà tại sao mình lại nắm bắt một cái điều mà bây giờ mình cứ ôm giữ con của mình, ôm giữ chồng của mình, ôm giữ người thân của mình hay tiền của danh vọng của mình, quả thật lời Phật dạy mà có hân hoan đó là cái gì? Nhờ cái tâm hân hoan bắt đầu cái phỉ lạc của chúng ta cảm thấy cái khinh an, và chúng ta cảm thấy quả nhiên lời Phật hết sức là hay. Chúng ta thẩm nghiệm lại cuộc đời mình, bao nhiêu năm làm kiếp con người rồi, xin lỗi, bao nhiêu năm đã sống trên cuộc đời này, quả thật lời của Phật hết sức là đặc biệt. Thì tự nhiên chúng ta hiểu như đó thôi là tâm khinh an nó khởi sanh, nó kiểu nặng đặt xuống ngay. Đây là cái điều hết sức bình thường trong đời sống bình nhật của ta. Chứ không phải là đâu đâu xa cả. Dạ. Thì cái đó là cái đời sống bình nhật mà tâm của chúng ta thấy. Đây là cái điều thứ nhất. Thì ngay khi đó mà tâm của chúng ta được định tĩnh là nó lội xi cái sự đau. Thứ hai của một người là như thị ngã văn, đem giáo pháp đó giảng rộng cho người khác biết, giảng một cách đầy đủ tương tận như chúng tôi đã nói câu văn đầu, tức là như thị ngã văn, cho họ hiểu là Phật đã dạy như vậy mà dựa trên cơ sở kinh điển Tam Tạng có sự kế thừa và phát triển, chứ không phải nay thì ông này má đền Phật, bữa đứa kia má đền Phật, Phật hết trơn, cái này Phật nói, Phật nói, Phật nói hết. Chúng ta cũng kỹ lưỡng cái đó, chỗ đó một chút xíu. Đền năng là thiết pháp rộng rãi, nhưng cái nào mình nói thì mình nói, cái nào Phật nói là Phật nói, chứ không có thể nhân danh công lý Phật và mình nó đồng nhất. Ai mà tự nhận Phật mình đồng nhất thì mô Phật người đó tự coi như chuẩn bị tự đào hố chôn mình, chẳng những không có định tĩnh mà còn là phóng vật vô cùng tổ quốc tới luôn. Cho nên vì vậy này, đây là cái chuyện gì mình đã trải qua, và nhờ càng thấm hiểu như vậy, cho nên cái gì bắt đầu tiếp tục nữa, tâm nó cảm thấy hân hoan, tâm nó vui, và tâm nó vui thì phỉ lạc nó phát sanh, và phỉ lạc phát sanh thì hân hoan phát sanh, phỉ lạc phát sanh thì khinh an phát sanh, và khinh an phát sanh thì cảm lạc, thì cảm giác của cái gì, cảm giác thọ lạc, và cảm giác thọ lạc như vậy thì thế là tâm được định tĩnh. Quý vị biết có một điều đặc biệt lắm. Bây giờ nếu như quý vị đã nắm được năm pháp này, mai sau bắt đầu ngày mai ngày mốt gì quý vị nói cho người ta nghe về năm pháp đó, khi quý vị đã hiểu một cách căn bản rồi, tự nhiên quý vị thấy quý vị hiểu cách đặc biệt hơn nữa. Bởi khi mình nghe, mình truyền đạt lại y như trong kinh, thường thường mấy sư mấy sư có cái từ và điều này không thể đổi thay nữa. Cho nên quý vị biết là một điều hết sức là đặc biệt. Cho nên vì vậy là khi mà chúng ta biết là, ví dụ bây giờ mình đem mình giải cho người ta nghe đó, thì chúng ta phải có một cái sự gom góp, chúng ta phải có một sự vận động bằng cái trí văn của chúng ta, bằng cái trí tư của chúng ta, để mà chúng ta mới gọi là nói là được, nói cho người ta nghe. Chứ không phải mình nói con mình nghe, không, người ta không nghe gì hết trơn. Có nhiều vị giảng coi như hay là thao thao bất tuyệt luôn, nói mà mở mắt ra cái tự nhiên gặp hội chúng người ta ngủ lên ngủ xuống gật gà, hoặc là hội chúng người ta đi gần hết trơn rồi, đâu chừng mấy chục người mà còn có 5-10 người gì đó đang ngồi lại. Thì quá thật cái điều này là cái gì, là vị ấy không có một cái xử lý tình huống. Khi mà gặp phải những cái tình huống, chẳng hạn như người ta mình nói những cái điều lý mà nó hết sức là cao sâu, khi người ta không nhận chúng ta, nên chúng tôi nói mình chúng tôi nghe nó cũng hiểu được. Quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Có nghe hơi chậm không? Bây giờ có Phật tử báo tôi á, giảng đừng có nhìn vô màn hình, sư cứ nói đi. Hồi nãy chúng tôi vừa nói, nhiều khi nếu mà nói mà mình không quan tâm ở xung quanh á, hồi mở mắt ra thấy con mình nói. Quý vị vậy mà vẫn còn nghe chúng tôi nói vậy là mô Phật à. Kính cung thỉnh chư tăng lỡ mà chúng tôi thấy mà coi như quý vị theo chúng tôi không có nói gì, là tâm chúng ta hân hoan nó phát sanh. Mà khi hân hoan đây chính là tâm hỷ nó khởi sanh, à, cái cảm giác vui, nó vui và nó xuất hiện. Mà nó vui xuất hiện thì cái đó thì cũng là cái gì, hỷ tâm, đây tức là bi tí, tức là cái tâm nó vui nó xuất hiện. Mà tâm nó vui xuất hiện thì thế là khinh an xuất hiện nữa và cảm thọ lạc. Và như vậy thế là chúng ta đạt được cái gì, đạt được tâm nó định tĩnh, là cái lý pháp thứ hai. Và như vậy thì ở đây là điều kiện mà vị tỳ kheo cần phải đạt đến yếu tố này để giúp cho chúng ta đạt được cái tâm định tĩnh. Và kính thưa quý vị, cái giáo pháp thứ ý pháp thứ ba đó là cái gì, là lào thông giáo pháp Thamma Vittha Re đó, Sacchayan Karoti. Có nghĩa là lời dạy của Đức Phật, pháp nào chúng ta đã học thì đã học thuộc, cái nào chúng pháp nào chúng ta đã học thì chúng ta học thuộc lào cái pháp đó, chúng ta học rõ, học nhớ, nhớ rõ ràng về cái pháp đó. Mà khi cái pháp đó, cái thưa quý vị, nhà học thuộc lòng như vậy, chúng ta hiểu thầm cái nghĩa lý của nó. Quý vị biết là ở Miến Điện bây giờ thì còn một cái truyền thống đó, tức là học thuộc lòng tâm tạng đó quý vị. Cái này là một trong những cái không phải là họ không phải là ở Miến Điện mà họ không hiểu được cái gì đâu. Chúng ta khoan nói như vậy, mà khi mà học được như vậy đó quý vị biết là huấn luyện từ một cái vị sư trẻ, là một vị sư trẻ nhỏ trong chùa, xong bắt đầu mới thi tuyển đi học, xong bắt đầu thi tuyển vào Bali, và thi tuyển Bali không, bắt đầu học kinh văn Bali và học thuộc lòng, bắt đầu là một tạng, hai tạng, ba tạng. Thì quý vị sẽ học, cố gắng học 152 bài kinh của Trung Bộ một cách rành mạch, một cách rõ ràng. Và kính thưa quý vị, ngay khi đó thì khi đó xong rồi quý vị học, tức là vị ấy học từ kinh tạng thuộc một bộ kinh của Trường Bộ, của Trung Bộ, của Tăng Chi Bộ, của Tiểu Bộ, của Tương Ưng Bộ, vân vân. Và có những vị thì bắt đầu qua bộ thứ hai, qua bộ thứ ba và nắm được toàn bộ, tức là kinh tạng. Mà quý vị biết nắm một bộ kinh tạng như vậy, nội chỉ nắm một tạng kinh thôi, là chẳng hạn như bây giờ nói nắm bây giờ một bộ Trung Bộ kinh thôi, quý vị biết là ba bước một lại từ đây qua Miến Điện chúng ta cũng phải lại họ nữa. Đối với các vị đó là có nghĩa là sao, không phải đơn giản mà chúng ta học được. Nếu như vị đó mà học được mà coi như là học, chúng tôi chỉ nói là thuộc một Trung Bộ kinh thôi. Nếu là người có một niềm tin, chúng ta thấy có những việc bắt đầu thuộc hai tạng, ba tạng và thuộc lòng tam tạng. Có một lần chúng tôi có đi qua bên đó, chúng tôi tham dự một cái thi tuyển coi như là tam tạng đó quý vị biết, các vị thầy ở trên ngồi nghe vậy nè, nghe kiểm tra vị đó, vừa đọc câu nào là các vị đó đã thuộc rồi đó, đọc trật một cái là biết liền. Đặc biệt lắm quý vị ơi. Thì ở đây cái gì? Cái lòng thông giáo pháp có nghĩa là một cái thuộc lòng, học thuộc lòng về cái nghĩa về cái lý của Phật pháp. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng trời học thuộc lòng nó dễ, chứ suy nghĩ thì nó mới khó. Cho nên chúng ta nghĩ rằng mình nên có cái sự suy nghiệm pháp hơn là học thuộc pháp. Bởi vì học thuộc pháp mà không hiểu gì hết trơn không bằng cái sự suy nghĩ. Đừng có nói như vậy, nói như vậy thì chúng ta có vẻ hơi là biện hộ và tránh né nhiều khi mà mình không có. Quá học nổi, bị quên nó nhiều. Kính thưa quý vị, mà chúng tôi là một trong những cái lỗi lớn là chúng tôi quên bị nhiều. Chứ quý vị biết nghe cái câu đó, nghe cái kinh đó, nghe cái truyện đó nó quen lắm lắm, mà tại sao quên tên? quên những cái đoạn, nhiều khi là nhớ đoạn đoạn giữa mà quên đoạn cuối, nhớ đoạn đầu mà quên đoạn giữa, quên đoạn cuối, vân vân. Thì tất cả cũng chúng ta cũng cùng bị, nhưng điều mà tôi chấp nhận là tôi có cái dấu vết trước. Dạ. Thì cái đó chính là cái gì, cũng là cái dở của mình đó. Nếu chúng ta nhớ thì đặc biệt hơn. Nhưng điều có một số điều, chẳng hạn như quý vị biết là kinh, chẳng hạn như kinh tiếng Pali đó. Hồi xưa quý vị biết là có một lần mà kêu là tùng thuật ta, cũng như là cũng hội học tâm tạng ở Việt Nam nè. Cái ba tháng tụng một lần, mà quý vị biết 3 tháng như vậy. Nhớ mà lúc đó chúng tôi học cái bộ phân tích, tôi biết dự pháp đó. Học cái bộ phân tích mà quý vị biết 3 tháng. Mới thấy là cái học thuộc lòng cũng không phải chuyện đơn giản á. Đừng nói quý vị biết mà cái bài đó mà tụng đọc tụng lại hoài, rồi quý vị biết quên bỏ lúc chúng ta sẽ quên. Bởi cho nên thường thường á, là chúng ta thấy hàng ngày như mọi ngày, mà cứ lên và tụng bao nhiêu đó và chúng ta xem thường vậy. Bởi vì càng đọc như vậy tâm định của chúng ta nó càng sanh, nó càng nhớ rõ. Đây là một điều mà chúng ta thấy khi mà học lào thông, ở đây cái chỗ mà lào thông giáo pháp, hiểu một cách tường tận, thuộc lào thuộc lòng nó, thuộc hoài hoài như vậy thì chúng ta nhớ, thì có cái tâm định nó mới nhớ rõ rõ ràng được. Dạ. Khi mà nhớ rõ ràng như vậy, chúng ta, cái tâm định là chúng ta đã đạt được. Và khi mà học như vậy thì chúng ta thuộc lào, và nhờ cái thấm nhập và chúng ta thuộc như vậy. Và chúng ta thuộc lào chúng ta lần lần chúng ta được định tĩnh. Đây là cái chi phần thứ ba của năm phần, và qua cái chi phần thứ tư đó, tức là thẩm nghiệm giáo lý tham măng chê tát sa anu quát tí tắc kê tí anu quý cha rê tí. Tức là pháp nào mà đã học, pháp nào mà đã thuộc, pháp nào mà đã biết, để quán xét pháp ấy, thực nghiệm, thẩm nghiệm pháp ấy một cách rõ ràng. Mà nhờ như thế thì tâm nó được vui, nó vui. Kính thưa quý vị, khi chúng ta học được một điều gì đó mà trong đời sống bình nhật, rồi chúng ta mới thấy, chúng ta mới thẩm nghiệm lại. Chẳng hạn như vì chúng ta học về cái lời Phật dạy đi. Phật nói rằng cái tham rồi sẽ buông bỏ tất cả khi mà cái bệnh nó xuất hiện, khi mà cái già nó tới. Bây giờ nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bấy nhiêu khổ sầu. Ngày hôm nay chúng ta đẹp vô cùng, chúng ta cảm thấy chúng ta tràn đầy sinh lực, tràn đầy có như là sức sống, có như là đầy đủ thứ đủ chuyện. Nhưng rồi một ngày gần đây chúng ta sẽ bị chân mỏi gối trùng, mắt mờ tai điếc, ngày nào quanh quanh liệt liệt, ngày nào có như anh chị bây giờ ta ngồi đây một mình, không ai nói ta, không ai quan tâm ta hết. Ngày xưa thì kẻ đưa người đón, kẻ săn người chờ, ngày hôm nay ngồi đó mình, đối diện như mình. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ, nếu mà chúng ta suy nghĩ một chút xíu, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ hiểu. Lời Phật dạy rất sức tuyệt. Đây là một sự thật. Cho nên vì vậy, dầu cho hay sang, giàu, nghèo, khổ đau, cũng kiếp con người rồi tất cả kết thúc. Từng con người quanh liệt, là chúng ta thấy Napoleon thành các tư hãng cho tất cả những người nào bạo chúa, hiền chúa, rồi người tốt, người xấu, người đẹp gì, thời gian sẽ đuổi, sẽ thổi qua tất cả. Cái sự vô thường sẽ cuốn đi tất cả, không còn để lại. Thì đó là sự thật. Thì cô sẽ thực nghiệm trong cuộc đời này, mình nghĩ quả thật con người mình yêu yêu thương thương, chấp chấp, giận giận, dỗi dỗi, hờn hờn, rồi nó cũng sẽ đi qua. Cho nên đừng có suy nghĩ như vậy. Nhờ cái thông mình suy nghĩ như vậy, cái gì cảm thấy hay kinh nghiệm cuộc đời này, cũng như quý vị biết là đừng có trông chờ vào ai, mà hãy chờ mình, hãy trông vào mình, mà cũng đừng nhờ vay mượn ai, vay mượn tình thương của người, mà hãy tự mình thương mình, mà chính mình thương mình là hạnh phúc nhất, có giá trị nhất. Chúng tôi chợt nhớ tới một cái cảm giác của chính mình thời xưa. Quý vị biết hồi lúc đó chúng tôi có bị một tai nạn, mà bác sĩ nói rằng là nếu như không dưỡng là có chừng về sau mình điên loạn, mà nếu như nặng hơn nữa nó trở thành một thần kinh thực vật, cái chiều đó cũng hên xui đó. Bác sĩ nói cái chuyện đó, bác sĩ nói mà tức là quý vị biết chúng tôi bị ở cái đầu bị chấn thương sọ não đó. Các quý vị biết khi mà họ nói như vậy thì chúng tôi rất là buồn, rất là cái lời tâm sự thật ấy. Rồi người ta đối xử với mình như thế nào khi mình điên, hay khi người ta đối xử với mình thế nào khi mình bệnh, mà kiểu như không biết nó như thế nào đây, làm cho cái tâm mình nó hoang vu, làm cái tâm mình nó lao chao, nó loạn động vô cùng. Mà cả một thời gian dài mỗi người ăn không ngon, ngủ không yên, cũng vui vẻ gì hết trơn, toàn cái mặt đóng phim buồn hiu, có như là bánh bao chiều, cái mặt mình nó xuất hiện liên tục. Chỉ có một lần chúng tôi cầm lên một cái kinh pháp cú, đúng như tôi ở xử lý Long á, chùa xử lý á, chúng tôi đọc có một câu hồi xưa nhỏ, hồi lúc mà hồi xưa học là cầm cuốn sách đó là không ai thương mình, báo cú kinh không ai thương mình bằng tự mình, người biết thương mình thì hãy bảo vệ lấy mình, đừng có cái ai mượn, đừng có nhờ giả tình thương. Mỗi cách để ông chia sẻ mình hết nó bây giờ. Tôi nói sư tự quyền nghe là tự sư cứu sư chứ không ai cứu sư. Tôi dùng hết chiêu rồi, tôi đưa ông hết cái lòng tôi rồi, mà tôi thấy ông cũng hết thuốc trị rồi. Nhưng mà chính quý vị biết, chúng tôi đọc một câu thôi, chúng tôi cảm thấy thẩm nghiệm lại liền. Quả thật, nếu như mình không thương mình cứ chạy, mình cứ lo sợ ai thương, ai lo cho mình. Bây giờ mình chưa có bị cái gì, mình đừng có lo gì hết. Thế là chúng tôi chợt tỉnh lại quý vị. Chúng tôi tỉnh hồn lên đó. Nó tỉnh hồn tức là ít nhất mình có một phần mình thực nghiệm, mình hiểu được quả nhiên Phật ngài thì chỉ mình tất cả cái chuyện gì quá khứ nó đã đi qua, và hiện tại này mình đang bị tai nạn mà chưa có chuyện gì cả, và thực tại này còn quá khứ nó chưa tới, mình đừng có suy nghĩ nó. Đừng có lo sợ nó quá, khi lo sợ nó nhiều, nó mềm như bao đời nay đã mềm và lăn trôi sinh tử cho tới ngày hôm nay. Cho nên khi mà chúng ta có một sự thực nghiệm thì cái thứ gì quả thật điều này hết sức là tốt đẹp. Mà tất cả chúng tôi ghi rằng chúng tôi bộ vị ở trong room này cũng là như thế. Ai mà không gặp đau thương, ai mà không gặp cái bất tội nguyện, mà khi chúng ta thực nghiệm cái bất tội nguyện mà Đức Phật dạy đời, tức là nó bất tội nguyện mà nó có ý nghịch lòng, mà cái điều đau khổ, cái điều mà không vui nó nhiều hơn là cái điều vui, vui ít nó khổ nhiều. Và cái sự xuất hiện ở trong cái gì, trong con người mình là muốn không được, cầu không được, cần không được, muốn yên mà nó không yên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vân vân. Và nó cứ đi ngược lại cái tâm tư của chúng ta. Và Đức Phật dạy rằng đó chính là cái gì? Đó chính là sự hiện hữu. Chúng ta cần phải thẩm nghiệm. Hiện hữu này chính là đúng. Cái đau khổ và tất cả chỉ có con người chúng ta nhìn trái đất quay được hay không, chỉ có chúng ta con người chúng ta nhìn được nhật nguyệt đêm ngày nó lăn qua hay không, đây là chính chúng ta, mà đó là sự thực nghiệm. Mà nhờ tâm thực nghiệm như vậy thì chúng ta không còn phải bị một cái sự tủi hờn, một cái sự lo lắng, một cái sự âu sầu, mà cái sân tâm ở trong tâm ta nó hiện khởi. Và ngay khi đó thì cái gì, tâm chúng ta nó hân hoan, mà tâm chúng ta nó hân hoan thì cái gì, kính thưa quý vị, thì vì cái tâm hân hoan đó cho nên tâm hân hoan thì hỷ lạc nó sanh, mà hỷ lạc nó sanh đây chính là khinh an nó khởi sanh, và cảm thọ lạc nó xuất hiện. Và nhờ như vậy tâm được định tĩnh, mà tâm được định tĩnh do cái sự thẩm nghiệm giáo pháp, đặc biệt lắm quý vị. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta thẩm nghiệm về cái tam tướng, thẩm nghiệm về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô. Thẩm nghiệm mình là kéo tu tập. Và quý vị, cái pháp cuối cùng đó tức là gọi là Samma Thế Ni Mít Tăng, Xúc Gác Hi Tăng, Xúc Gác Hi Tăng, Xúc Gác Hi Tăng Hồ Tí, tức là khéo nắm giữ cái định tướng, cái Ni Mít Tá, tức là cái định tướng Samma Thế Ni Mít Tăng, cái định tướng của chính cái tâm tu tập. Khi mà tâm tu tập phát sinh cái ấn chứng của cái thiền, cái ấn chứng của thiền, khi tu tập, khi mà chúng ta có được cái ấn chứng của thiền, nếu chúng ta biết khéo léo, chúng ta biết gìn giữ, không làm cho cái tâm phiền não nó khởi sanh, không chúng ta khéo léo, chúng ta gìn giữ nó, chúng ta gìn giữ cái ấn chứng đó. Thì nhờ cái ấn, kính thưa quý vị, ở đây muốn nói cái gì? Một cái tướng, một cái ấn chứng khởi sanh lên trong tâm ta. Bây giờ như quý vị thấy cái điều này là thật quý vị. Bây giờ là khi chúng ta ngồi thiền đi, quý vị ngồi thiền đi, rồi quý vị sẽ thấy, quý vị cố gắng đừng cho tâm của mình nó phóng dật, mà chúng ta thở vô, hít, thở ra, hít vào. Hay là chúng ta niệm Phật A-ra-hăng, Đức Phật trọn lành, hay là Sugato Lo Kavido Anuttaro Buddhi Samadha Sarati Tata Devo Nusanang Buddha Pakavati, tức là 19 hồng danh gì, chúng ta cứ đọc hoài, và chúng ta thẩm nghiệm được cái ân đức của Phật, đức pháp, ân đức tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới, vân vân, hay niệm đề mục xanh vàng đỏ trắng, hay niệm đề mục đất nước lửa gió, vân vân, niệm đề mục tử thi, tức là một chọn trong những đề mục nào đó chúng ta tu tập, hay là chọn đề mục về là tức là đấng tức là thân thọ tâm pháp. Thì khi chúng ta tu tập một thời gian thì cái chúng ta có mà đặc biệt tức là tu tập về thiền định, và thế là chúng ta biết rằng cái này chẳng qua là do tâm của chúng ta nó yên, do tâm của chúng ta không bị phóng dật, chúng ta phải biết điều tiết như vậy, chứ không phải là chết rồi vậy là mình tu mình đắc rồi, mình chứng rồi, cho nên tâm mình nó cảm thấy nó khác từ xưa, cho nên tâm mình có thể là đạt được cái thiền chứng nào rồi, mình đạt được cái lời Phật dạy rồi, hay mình đắc quả đắc đạo rồi, thì ngay lúc đó chính là cái gì, cái asmi mana, cái ngã mạn, cái tham ái nó khởi sanh, thì nó khởi sanh lên trong tâm ta, mà khởi sanh lên tâm ta thì lúc đó coi như là cũng không còn cái ấn chứng, mà cũng không còn cái lạc, cũng còn cái định nào, nó bay mất tiêu hết trơn. Lúc đó là tâm của chúng ta nó tham ái không, thấy là chúng ta đào khổ, chúng ta gọi là tẩu quả xuất hiện, mà tẩu quả xuất hiện chính là cái gì, chính là mất đi hết tất cả là thế. Thế là buồn, buồn tới sống rồi cảm giác, ví dụ như tự nhiên vị ấy thở ra cảm giác thân thọ lạc, vị ấy cảm giác biết rằng mình đang có cảm giác thân thọ lạc và ở như thế đó, quay về chánh niệm liền. Nếu nó về thiền quán, còn nếu nó về thiền chỉ thì à, tâm của mình nó à, cái ấn chứng của nó đang xuất hiện, nó non vui thế thôi chứ không có chuyện gì. Và chúng ta quay về cái định, chúng ta dán chặt vào ngay chỗ đó lại và nuôi dưỡng cái gì, cái ấn chứng đó. Khi nuôi dưỡng cái ấn chứng đó để cái gì, nó làm nên cho cái định theo cái cận định nó xuất hiện, và hay là cái kinh an nó xuất hiện. Và kinh an vậy nó mới có cảm thọ lạc. Thì cái nơi chính là nền tảng của định. Tức là dầu cho chúng ta đạt được một cái chuyện gì nhẹ nhàng và hiểu biết nó để vượt qua, và nhờ như vậy chúng ta mới chứng đắc được, tiến bước được một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh chứng bền trú. Một thiền thứ nhất của thiền thứ hai, thiền thứ ba. Ừ, và chứng đắc sơ nhị tam vọng thì nó bay luôn. Thì quá thật, cái ấn chứng nó cũng bay luôn theo cái tâm bay của mình, theo cái tâm phóng dật của mình, nó cái tâm bay của mình đó, nó bay tới thì rồi nó cất cánh, cái ấn chứng nó bay đi, mà đâu tâm mình chạy theo nó, mà mình chạy theo nó rồi thì xem như là không còn cái tâm định nữa. Bởi vì lúc đó cái gì tham ái nó phát sanh, phóng dật nó phát sanh, mà phóng dật phát sanh rồi thì cái gì, kính thưa quý vị, định gia và khỉ lạc cũng như là khinh an không có mặt. Và định lạc khinh an không có mặt thì làm sao mà có cảm thọ lạc, mà cảm thọ lạc không có mặt thì thế là không có định, không có mặt. Và vì vậy cho nên chúng ta gặp cái tình huống hoàn cảnh đó, chúng ta cứ nhẹ nhàng để cho cảm giác nó đến, và cũng rồi chúng ta mới quay về cái định của mình, tức là gắn chặt vào một cái đề mục của mình đã ra, tức là có thể là niệm Phật hay có thể là niệm về đề mục đức. Nước lửa gió gì vẽ, và thế là cái tâm của vẽ vượt qua một cái tâm thiền của cái đó, hay cái tâm định của cái đó nó tăng trưởng, và thế là chứng đắc thiền. Và hay hoặc là chúng ta thấy vẽ không bị ái chấp đó, cho nên vẽ mới thấy được cái gì, cái sự sanh sự diệt của danh và sắc. Nếu nói về thiền quản, sự sanh sự diệt của cái sự vô thường, cái sự khổ não của danh và sắc. Và vì vậy cho nên vẽ mới cái gì, mới ly tham, hay tâm của ấy có cái chánh niệm tỉnh giác một cách rõ ràng, và thế là sanh đã tận. Xin là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống sao. Thì cũng vậy, ở đây khi mà tâm không bị dính mắc, không bị cột chặt ở trong cái thiền chứng, ở trong cái ấn chứng, tức là cái samadhi nimitta sukhita hầu tí. Vì ấy có cái tắc ý, và tắc ý tức là dẫn cái tâm không cho nó, không cho cái phiền não nó phát sanh, và nuôi dưỡng bảo trì cái tâm đó để cho cái định sanh, mà để cho định sanh đây trước nhất tức Vibhuta Yatana, tức là năm giải thoát xứ, tức là năm nơi, năm chốn, để cho định nó nương nhờ định nó ở trú tại chỗ đó và được giải thoát, được an toàn cái phiền não trong lúc đó, trong hiện tại đó. Hay là đây là năm điều kiện, năm cái nguyên tố, năm cái yếu tố để mà đưa đến cho tâm định tĩnh, mà vị tỳ kheo cần phải làm cho thắng tri, hay người tu tập cần phải được thắng tri. Như kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là năm cái chi pháp này sẽ rất là cao thâm, nhiều ý nghĩa hơn nữa, mà chúng con chỉ hạn hẹp trình bày một cách sơ lược như vậy, chắc chắn không sao tránh khỏi những cái điều sơ thất. ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng từ bi tiếp tục của mình để cuối cùng chúng ta đạt thành tựu được cái định, thành tựu được cái tuệ và cuối cùng giải thoát luân hồi ở hôm nay và ngày sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Nhà xa thú xa thú, còn là kính nha chiên đến là thượng tọa Thầy Quyền. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận của bài học hôm nay. Phải nói rằng hôm nay là một ngày rất là không có nhiều ý muốn. Cái banh thoát, cái đường truyền của bốn banh thoát nó rất là trục trặc. Vì vậy chúng tôi xin được hỏi lại một lần nữa, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, lúc nãy giờ chúng tôi ráng cố gắng lắm mới nghe được lời giảng của Thượng tọa Tịnh Quyền. Bây giờ thì trước tiên dạ, chắc có lẽ là quý Phật tử là chỉ nghe rõ âm thanh của chúng tôi thôi. Còn đối với Thượng tọa Pháp Đăng thì không biết có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Hôm nay phải nói rất là mệt với bao thoát. Không biết Thượng tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, lúc nghe lúc không, ở trong thời gian đầu thì rung phát cú cũng đóng vì không nghe được. Còn đối với thời gian của trùm lớp Phật Pháp Bút Trác Thầm Má hôm nay thì phải nói là rất là khó nghe. Vì vậy có thể chúng ta sẽ... Thượng tọa Pháp Đăng như thế nào mà được gọi là mình thuyết pháp rộng rãi với người khác, và ở trong hàng tăng chúng đệ tử của Đức Phật đó thì có vị nào mà chuyên về thuyết pháp rộng rãi đến đại chúng hay không? Con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Hello. Hello, quý vị nghe được không? Ở trên tòa nhà được lúc còn, mà không biết gì thế nào. Ở trong cái câu hỏi cũng hiểu. Có phải là thuyết pháp rộng rãi không? Hello. Yeah. Bây giờ là giả tải hả? À, nếu mà chúng ta rộng rãi thì chúng ta cũng biết đối với Đức Phật, đệ tử Đức Phật đó, thì tất cả các vị đó thì mỗi vị có một cái thắng trí. Các vị đó có thắng trí thì theo cái hạnh tu, hạnh tu của vô lượng kiếp, mà các cái vị đó khi mà trình bày một cái cách rộng rãi, hoặc là thí dụ chúng ta cứ vào trong Trường Bộ Kinh mà chúng ta coi cái câu chuyện mà cái bài kinh Trường Bộ mà nó về là cái bài kinh mà Đức Phật tổng lĩnh, thì ổng tới ổng dặn rằng nếu mà có đời sau thì hãy cho ông biết, có đời sau thì cho ông biết. Rồi cũng có nhiều người ổng gần chết thì ổng nói rằng nếu có khổ cảnh thì cho ông biết, nhưng mà ổng không có thấy cái hồi đáp nào hết, ổng không có thấy hồi đáp. Nếu mà có khổ cảnh đó, thì hãy cho ông biết. Rồi nếu mà có cõi trời thì cho ông biết. Nếu mà có những cái kiếp sau thì những người đó cho ông biết. Nhưng mà chúng ta thấy ngày Kunadak ra cái đá thì ngày có thí dụ, ngày nói thí dụ trong vua nghe là nếu có người tử tội đó mà bây giờ muốn thăm quê thăm lại người thân, xin đại dương lại dương có cho không, thì đức vua nó giống như vậy, vì cái đường tâm của địa ngục đó thì dinh dương đấu cho đi về để hành hình, thì ngài dùng cái nhiều cái hình ảnh, ví dụ ngài nói bằng cách diễn thực thôi, nhưng mà khi mà ngài thuyết pháp được cuối cùng đó thì đức vua đã chấp nhận cái cách thí dụ của ngài. Rồi ổng cũng có nói rất là nhiều thứ, ổng nếu mà có linh hồn thì một người chết vậy á, ổng đang cân thử rồi ổng chặt đầu thì đang cân lại nó cũng vậy thôi. Nên ổng không có tin những cái linh hồn hay là những cái tâm thức này kia nọ, nó linh không có tin. Thì chúng ta thấy trong cái bài kinh Vinayati thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái hình ảnh, ví dụ ổng chặt thì thí dụ một cái câu chuyện là một cái người đi đi buôn, một cái người đi buôn, họ buôn giống như vậy, ôm chặt những cái tư tưởng sai lầm, nhưng mà khi người đã thuyết giảng rồi đó cũng giống như là bỏ tà kiến thì có phải chánh kiến, giống như là một cái sự chấp chặt thì giống như là ôm một cái gánh một cái giải gì, nghĩ rằng đi quá xa rồi, thì đức vua cũng nghĩ rằng nếu mà ta bỏ cái tà kiến mà ta tin cái đời này đời cao thì người đời cứ chê cười ta, nên nhất định ta không có bỏ cái tư tưởng này. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy rất là nhiều những hình ảnh, ví dụ mà chúng ta chỉ nói ra đây để quý vị thấy ở trong đệ tử của Đức Phật đó thì rất là nhiều những cái vị mà đặc biệt, ví dụ chúng ta thấy trong cái phẩm người đối thắng như là trong của ngài tối thắng là tô ná quý cá, thì những cái vị mà gọi là dễ mến đó, thì đó là những cái vị mà được đặc biệt trong cái hạnh của thắng đó. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó thì những cái vị tùy theo mà như là ngài Ma Ha Tát Thí Tá là ngài đệ nhất từ vô ngại giải đạo, có nghĩa là bốn vô ngại giải như pháp vô ngại, nghĩ vô ngại, ngữ vô ngại, biện tài thuộc vô ngại. Phật hay là đối với đệ tử Đức Phật là bị mà gọi là đa văn tối thắng thì tôn giả Nhân Đa, hoặc là mà những cái điểm có cái cử chỉ tốt đẹp tối thắng tôn giả Ananda, hoặc là những cái việc mà thiên vị tối thắng hay là thị giả tối thắng hay là cũng là tôn giả Ananda. Vậy thì chúng ta thấy rằng đấy mà biện tài tối thắng như là tôn năng khởi biện tài tối thắng là tôn giả La Phá, thì chúng ta thấy đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì những cái vị mà Đức Phật ngài tuyên bố như là đệ nhất về trí tuệ như ngài Caluta, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một cái điều gì mà hỏi đến ngài cũng trả lời được. Chúng ta thấy như là Đức Phật ngày gặp người hỏi tôn giả tôn tá một câu thì trong kinh tương ưng thì ngày có thể ngày nói ngày trả lời một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, tám ngày, bảy ngày, đến tám ngày, một tháng ngày có thể trả lời cái câu ở đó mà ngày phân tích rộng rãi ra. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái lời mà ngày tuyên bố trước Đức Phật và Đức Phật ngày xác chứng cái trí tuệ của ngày tôn tá này có khả năng như vậy. Khi mà có ngày một câu mà ngày khẳng định cái chi pháp là thì ngày nói
dạ, con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ trở lại. Có một cái vị đạo hữu đã cầm nhầm cái mic của giảng sư. Xin đạo hữu này hãy cẩn thận lại. Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Alo. Vị nghe được không vậy? Thật sự thì khó. Cũng là không, nhưng mà ngày tất thí tá thì ngày là bốn bộ ngày giải ngày tối thắng trong vấn đề này, hoặc là những cái vị mà thuyết rộng rãi thì chúng ta thấy rất là nhiều, như ngày tối tá hoặc là ngày Kumarasa Sát Bá như chúng tôi nói trong cái bài kinh mà kinh Bài Gia Tý đó, hay là chúng ta cứ nhìn vào cái bài kinh Đắc Phá Ba Lá mà ngài Đắc Phá Ba Lá ngài nói với vua Bài Gia Tý luôn, vua Bài Gia Tý này hỏi ngài không phải vị vua khác, chúng tôi qua xin lỗi quý vị. Trong cái bài kinh Đắc Phá Ba Lá thì đức vua cũng đã hỏi đức vua đã hỏi tôn giả tại sao mà mái thành thế gian ta đi từ bỏ tất cả thế gian luôn luôn sao khác, thì ngài cũng trình bày rất là nhiều. Tại vì chúng ta thấy rằng đối với đệ tử Đức Phật đó thì rất là nhiều những cái vị mà được Đức Phật ngày kêu thuyết giảng, ví dụ chúng ta thấy như ngày Chu Lá Cam Lá Cá ngày được thuyết giảng như nơi cái buổi làm phước của ông Chi Quát Cá. Hay là quý vị thấy đối với những cái vị mà Nam Đá Cá ngày giáo giới Tỳ Cô Ni đó, ngày thuyết giảng và ngày cho những vị Tỳ Cô Ni hỏi và ngày trình bày sâu xa, thì rất là nhiều những vị đệ tử Đức Phật mà thuyết giảng rộng rãi chứ không phải là không. như là ngài Mang Tani Buddha, thì ngài cũng là một cái vị mà thuyết pháp một cái cách rộng rãi, đệ tử của Đức Phật đã thuyết rộng rãi. Bố đệ nhất về trí tuệ như là thì Tani Kema, thì những cái vị mà chúng ta thấy đệ tử của ngài đệ nhất về thuyết pháp như là Bà Không Ni Năm Không Má Đinh Na, thì trong những cái người Việt Nam của Đức Phật cũng có nhiều người có những cái trí tuệ mà thuyết giảng rộng rãi, là trong Tăng Chi Phục Kinh thì chúng ta cũng thấy cũng có nhiều cái vị năng cư sĩ họ cũng có khả năng để trình bày. Chúng tôi xin giải quyết về gia đình đức pháp tính, chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ chúng tôi xin giải quyết về đức pháp tính là.
Dạ, xa thú xa thú, còn kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận câu đầu tiên vừa rồi. Con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nhà quý vị ở trong room còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Con không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nhà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Dạ, xa thú. Lâu lâu nó cũng bị một cái trục chặt, thành ra cái bị hoàn hỷ. Chúng ta cố gắng duy trì lớp học. Ở trong cái bài học luận dùm, vì sao ở trong có một số chúng sanh thì lãnh hội giáo pháp Đức Phật rất là nhanh chóng, rồi tại sao cũng có một số chúng sanh phải khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi phải tu tập lặp đi lặp lại nhiều lần, có khi đến 20 năm hoặc là 30 năm thì mới đắc chứng được đạo quả. Vậy thì ở trong cái câu này chứ, thì con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm tại sao mà có chúng sanh lãnh hội nhanh và có chúng sanh thì lãnh hội rất là chậm. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Phật Đan, Đức Phật Thế Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư tôn Đức Đan Hiện Diện trong lớp. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Thì thật sự ra hồi nãy giờ thì như quý vị biết đó là banh thoát nó đang gặp trục trặc, cho nên là chúng tôi có lúc nghe được, lúc không nghe được, cũng phải kiên trì mà để cố gắng nghe được cái gì thì nghe thôi. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, hy vọng là vậy. Nghe được cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính Thì Đức hỏi là vì sao mà có người dễ dàng lãnh hội giáo pháp của Đức Phật, có thể chứng đạo quả một cách nhanh chóng. Được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì mọi cái đời sống tu tập của mình thì nó có thể là duyên của nhiều kiếp, duyên nhiều kiếp. Bởi vì mình biết như một cái bậc thinh văn mà tu tập theo giáo pháp của Phật đó thì cũng phải trải qua 100.000 đại kiếp mới có thể thành tựu được. Như vậy thì 100.000 đại kiếp ở đây đó là có nói đến 100.000 lần quả địa cầu sanh khởi lên rồi mất đi, như là cái thời gian tu tập rất là dài. Một người mà ngay cả mình nói rằng là ở hiện tại này nè, cái đời sống hiện tại này mình bắt gặp được giáo pháp, nghe được Phật pháp, hoặc là mình xem giáo pháp của Đức Phật đó chỉ có thể tiếp độ với những người mà có hữu duyên mà thôi, tức là những người có duyên. Có duyên ở đây tức là đời trước họ đã từng tu tập, họ đã từng quen tạo điều thiện, tức là bố thí trì giới, cung kính phục vụ, tọa thiền chẳng hạn. Thì nhiều cái việc thiện khác nhau, bây giờ thì khi họ đã có làm những cái việc đó, bây giờ thì họ gặp lại những cái việc đó thì họ làm một cách rất dễ dàng, và dễ dàng quan hỷ chấp nhận với cái lời dạy của Đức Phật. Thì một điều đó chúng ta thấy rằng là một người mà dễ dàng chấp nhận giáo pháp của Đức Phật đó, một chút nhỏ nhoi nào đó thôi, và bây giờ đó thì mình có thể vun bồi cái duyên đó, vun bồi cái duyên đó, có nghĩa là mình đã có một chút quan hỷ ở trong giáo pháp của Phật, bắt đầu từ những cái việc thiện nho nhỏ thôi, mình đi chùa lại Phật, mình gặp Phật mà gặp cái hình ảnh của Phật, mình quan hỷ lại cái hình ảnh của Đức Phật, tức là mình có cái duyên rồi, mình đã vun bồi cái duyên đó rồi. Cho nên là từ ở cái việc mà chúng ta có cái duyên nhỏ mà chúng ta biết duyên bồi ở ngay trong đời sống hiện tại này, tức là chúng ta phải tập cho cái tâm của mình có cái sự quan hỷ, có cái sự quan hỷ, và từng bước mình có thể thực hiện được nhiều cái việc thiện khác nhau. Ban đầu thì chúng ta làm nó khó khăn, nhưng mà sau đó rồi từng bước các việc thiện nó chứ không phải là như chúng ta thấy rằng có những người đó gặp hình ảnh Phật, gặp chư tăng thì đối với họ không phải là cái phải để cho cái nơi mà họ quý trọng, không phải là họ quý trọng, chào hỏi còn chưa có chứ đừng nói tới đảnh lễ. Đối với tượng Phật thì họ chưa có phá là may đó, chứ đừng nói tới họ đảnh lễ, thì cái người đó thật sự là cái duyên nó cạn. Mình ví dụ như hai người, một người thấy hình ảnh của Phật dễ dàng chấp nhận lễ lại, rồi một người mà thấy hình ảnh của Phật thì không dễ dàng chấp nhận lễ lại. Một người thì nghe cái lời dạy của Đức Phật, như Đức Phật ngày khuyên đừng sát sanh, thì cái người đó sát sanh. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái duyên đó, cái đó nó tùy thuộc vào cái duyên. Cái người đã quen làm những điều thiện thì bây giờ họ gặp những điều thiện họ lại quan hỷ, cũng như là đã làm thiện thì phải hăng say chứa lên lành nhất định, vui vẻ an luôn an luôn luôn. Nhưng mà đã làm ác thì bỏ mau mau, chứa ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Đó là điều mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên là ở đây đó, khi mà mình có cái duyên lành, ngay cả cái duyên lành nho nhỏ đó, mình gặp Phật pháp, mình tiếp tục vun bồi nữa thì mình mới có thể là gặp được cái duyên lành lớn. Mai sau mình gặp giáo pháp, mình nghe cũng đồng thời một bài kinh, một bài pháp mà Đức Phật ngài giảng, hay hoặc là Chư Tăng giảng. Thì cái người và qua đó chúng ta hình nhìn hình ảnh của Đức Phật vào thời kỳ Đức Phật, thì các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Khi mà bài một bài pháp của Đức Phật thuyết pháp ra đó, thì có những người quan hỷ chính họ lời dạy của Đức Phật. Vì sao? Vì người đó có cái duyên lành từ trước, tức là đời trước họ quen tu tập, quen nghe pháp, quen bố thí trì giới, quen làm những việc thiện. Bây giờ nhắc tới những câu kinh tiếng kệ, những cái chi pháp, những cái ý pháp trong đó, thì họ tự động quan hỷ tính thọ theo, tính thọ theo. Còn có những người thì không thể nào mà chấp nhận được. Mình thấy rằng có những vị nghe bài pháp qua là chứng quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Có những vị nghe qua thì quan hỷ tính thọ. Đầu họ có những cái duyên mỏng thôi, duyên nhỏ thôi, nhưng mà sau này họ do họ vun bồi, họ có như vậy. Mới đầu thấy quan hỷ lại Phật, quan hỷ vâng lời một vài lời, sau đó thì vâng
nó mới tốt đẹp. Chứ còn nếu như trường hợp mà cứ mà đơn giản mà chúng ta chỉ có cứ nghĩ rằng là à, thôi bây giờ mình cứ không có gì hết trơn, mình cứ thuộc lòng, thì quả thật à, cái biến chuyển của nó, và chúng ta phải ôn tập một cách thường xuyên. Quý vị, bây giờ chúng tôi ví dụ như vậy, quý vị đã nắm được chưa? Là cũng như là gọi là văn ôn, tức là văn nói chúng ta phải được hiểu về cái thế nào là cách hành văn, thế nào là câu văn, thế nào là một cái văn mô tả, rồi cái văn tường thực, rồi cái văn so sánh, rồi cái văn diễn thuyết, cái văn viết, cái văn nói, vân vân. Chúng ta phải hiểu hết mọi thứ. Sau khi chúng ta hiểu nó được rồi, và chúng ta phải thường gì? Chúng ta phải thường xem sách, rồi chúng ta thường phải ghi chép, chúng ta phải thường làm những cái bài luận, chúng ta phải thường tập về làm những cái bài phân tích và những cái bài bình luận, và để từ đó luyện cho cái văn chúng ta nó còn chẳng hạn như võ cũng vậy, thì võ đó nó phải được cái gì? À, cái võ đó phải khi chúng ta đi những cái thế tấn, cái thế tấn là chúng ta tuy chúng ta đã học hết qua các cái thế tấn, nhưng chúng ta cũng phải tập vợt hoài và tập để chi? Để một, tức là cái quyền thế của chúng ta nhanh nhẹ, nó rất là lẹ, và nó lẹ như vậy đến khi mà cái thế đó, cái văn đó, cái võ đó chúng ta không quên, và nó càng cao chuốt, nó để cho nó lớn mạnh và nó tốt đẹp. Thì cũng vậy, cái mà thuộc lòng đó là chúng ta đã được hiểu, đã được biết, chứ không phải là chỉ là coi như là chúng ta niệm Phật như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A-ra-hàng Đức Phật, mà không biết chữ A-ra-hàng là gì, không biết cái chữ Nam Mô Phật là gì. Và tại sao chúng ta phải niệm Phật? Mình niệm Phật nó có lợi ích. Nghe lại chưa? Có nghe lại không ạ? Rồi nghe lại. Thì chúng tôi sẽ trả lời một... chút xíu nữa để cho buồn. Thì kính thưa quý vị, thì ở đó chính là cái gì? Cái tâm của chúng ta mà để mà cái nhiều khi chúng ta làm tưởng cái định và cái tưởng. Cái mà chúng ta đọc thí dụ như là cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh thắng thiên ma bản tướng trùng trùng con xin lại đấng đại hùng độ vô mới trí tận cùng thế gian. Hoặc là chúng ta đọc thành kính đảnh lễ Đức Phật, thành kính lễ Đức Pháp, thành kính đảnh lễ Đức Tăng, con xin quy y Phật, xin quy y Pháp, quy y Tăng, con xin thọ trì thánh sanh sanh trộm cướp tại dâm nói dối uống rượu. Cái đó chưa chắc cái định chúng ta làm việc đâu, nó có cái định mà ê các cái tai chút xíu thôi. Mà chúng ta cái gì, nó một cái tưởng nó liên tục đi đổ dài, nó ào ạt giống như một dòng suối chảy xuống của cái tâm tưởng. Mà khi nó đổ dài, dòng suối của tâm tưởng chảy đổ dài như vậy mà chúng ta làm tưởng rằng đó là nhiều khi tâm của chúng ta có định, chưa chắc. Bởi vì kính thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng để một cái định sanh không nó ê cắt ra tay, nó không bị chao đảo. Mà như vậy thì chúng ta mới gội rửa được cái nguồn cơn đau khổ buồn vui trong lòng mình, nó mạnh lắm quý vị. Chứ cái tâm âu sầu, cái tâm giả dự, cái tâm coi như là sân tật lặn hối, bực bội khó chịu, uất ức ở trong lòng chúng ta, nó không phải là một cái một mà giải quyết được, mà nhờ cái hỷ tâm này là nó lớn, nó mạnh, chỉ do cái định đó nó mới đẩy. Nhờ cái gì? Chính là khinh an, nó mới đẩy bài quăng ra. Còn cái mà chúng ta nhớ, thí dụ bây giờ mình đọc kinh, mình đọc một câu kinh, mình đọc một câu kệ. Nếu như đọc một câu kinh câu kệ mà tâm của chúng ta theo dõi, thí dụ như đọc Nam Mô Tá Xá tôi mà đời mà tâm chúng ta làm cách lẹ và nhanh như vậy, nó kháng kích và nó ăn cứu như vậy. Chứ còn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý bà quý cô tôn nữ cùng toàn thể chư Phật, kính thưa, thì hoàn toàn là một dòng tâm tưởng nó đổ dài liên tục thôi. Dạ, kính thưa, đời sống của một chúng sinh là đời sống của một tưởng tri. Nó liên tục. Mà tưởng cái gì? Tưởng ở cái chuyện quá khứ, tưởng bắt cảnh về quá khứ, ngàn xưa vọng về ngay. Từ ngày xưa nó vọng về, từ ngày xưa nó đổ về. Chuyện như đã đi qua rồi, nhưng bây giờ coi như là nó hiện về. Nó đã ngỡ đã quên đi, nhưng nó lại trở về. Đó là á vậy đó. Phải chịu nó đơn giản. Cho nên vì vậy là chúng ta cần phải có một cái sự nghiệm xét để mà học mà lào thông ở đó, có nghĩa là chúng ta một phần không nắm trọn vẹn nghĩa lý, nhưng cũng còn có chút gì để nhớ, để thương, có chút gì cũng đem theo chút xíu, chứ nó không phải gì không biết gì hết trơn, là không phải vậy. Và nếu như vậy thì càng ngày nó chưa có cái định cũng có được, chứ không phải không. Càng ngày nếu chúng ta làm nó càng cái tâm mà nó gắn chặt như vậy thì nó lại là nó sản sinh ra một điều khác. Khi mà tâm định tĩnh như vậy không khéo thì quý vị nó sẽ dễ vơ rơi vào hôn trầm. Có một số người nhập mau mà sức cũng mau, là quý vị biết không, có nhiều người tâm mà hôn trầm tức là buồn ngủ nhanh đó quý vị, là người đó định mạnh lắm á, không cứ là chúng tôi bằng cái kinh nghiệm mà nhập định cái đó là không phải là nói ý tốt, mà nghĩa là nó ngủ nhanh quá, hôn trầm nhanh quá. quý vị biết thế, nói thí dụ người ta tắc bạch chuyện một chút xíu ta nghe là tắc bạch vì ngủ rồi. Mà đến khi tụng kinh thì quý vị mở mắt ra tụng kinh, không biết người ta tắc bạch cái gì, không biết người ta nói cái gì. Chẳng hạn như mình nói về cái phát lầu đang im mà thứ nhất là gió hiu hiu giao rau cho huyện đầu xiêm một chút xíu bắt đầu rồi mát mát rồi, là quý vị không khéo đâu quý vị, tâm quý vị tập trung là một chút xíu mà không kiểm soát, lập tức ngay lúc đó hôn trầm nó xuất hiện liền, thì chưa chắc lúc đó là cái tâm định nó vững, và nó làm cho cái tâm định nó vững vàng, nó khởi sanh, mà đó chính là cái hôn trầm. Mà hôn trầm có mặt chứng tỏ rằng phóng vật đã có mặt. Hôn trầm tức là trạng thái giả dự, cái trạng thái mùi được của tâm, và để nó tâm nó phải có kiểm soát, chứ không phải mà cái sự lầu thông mang tính rất ào ạt mà không có kiểm soát. Và xin trả lời như vậy cũng là vừa với cái thời gian hôm nay thì vừa bắt có cũng gặp nhiều cái tình trạng, nhưng điều mà chúng tôi quý vị cũng đã hết sức mình, cũng có cái tâm thành đối với Phật pháp, cái dầu cho mưa nắng, dầu cho thời tiết có bất thường, nhưng tâm của chúng ta cũng vẫn vì cái lòng kính pháp, vì cái lòng tôn trọng đến tam bảo, và nhất là chúng ta đang thọ trì pháp bảo, và chắc chắn chúng ta sẽ được cái an lạc. Và tất cả cái chuyện đó là vô thường, chuyện đó là vô thường cho nên không phải thường, nhưng mỗi ngày.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Thầy Quyên. Phải nói hôm nay bao thoát nó đã chia cắt tình thân thương của chư tăng và các vị tu nữ và các vị Phật tử trên cộng đồng online của chúng ta. Phải nói là hôm nay là một ngày rất là buồn. Chúng ta chỉ có một cái cộng đồng online nhỏ để chia sẻ, để tu tập, để học tập ở trên đây, mà Bánh Thoát này đã chia rẽ mình rồi. Hôm nay thì thành thật chia buồn với quý vị. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bút Tát Thầm Mát để được nghe thời thuyết giảng. Tuy có trách nhiệm, hãy lên tri ân tri tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung kinh kinh mạt Nam Mô Bụt Thà Nhật.
Sa thuộc hoàng thoại, con tâm như thay mặt đại chúng trung rung, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng từ bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại là an lạc cho đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuyến Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chư tôn đức chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, tới viên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thân, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Nhật.
đạo trong biến thành.